thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta không nên lệ thuộc ngoại cảnh, dù bất cứ từ đâu đưa đến. Tam cõi quy một, trong tâm thức của chúng ta chỉ mượn pháp để hành triển giải tỏa trực ô của nội tâm mà thôi. Ngài nói rằng nhờ sự phát tâm giàu mạnh của anh em chúng ta mà Thượng Đế chứng tâm, đã làm được một đại hội tâm linh thành công mỹ mãn, đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì mọi khó khăn cũng vượt qua, dù cho khói tà có len lỏi phá phách, nhưng ban tổ chức của Vô Vi đã tự thanh lọc. Mọi người đều thấy rõ sự phá phách không phải là đường lối tu học. Thật thà với chính mình mới là đường lối tu học, nhờ vậy mới đem lại một cuộc sống an vui cho mọi người. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Xưng danh tá danh đều không đúng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 29 tháng 7 năm 1985.
Montreal, ngày 29 tháng 7 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được vui hòa tái ngộ với các bạn nơi đây tại thiền đường Montreal. Chúng ta cùng chung tham thiền để nhận được mọi sự tiến triển tu học của tâm linh. Trên một năm dài đằng đẵng, tuy sự phát mặt của tôi nhưng mà âm thanh của tôi lúc nào cũng gửi đến các bạn. Trong hành trình tu tiến, chúng ta đồng hành đồng tiến để xây dựng sự chơn giác của chính chúng ta, và nhất quyết không còn sự lệ thuộc của ngoại cảnh bất cứ từ đâu đưa đến. Tam cõi quy một, trong tâm thức của chúng ta chỉ mượn pháp để hành triển và giải tỏa sự trực ô của nghiệp tâm mà thôi. Hằng ngày hôm nay các bạn đã thấy rõ qua đại hội tại Hoa Kỳ. Trước khi tổ chức đại hội, tôi cũng đã có văn thư gửi đến cho các anh em tại Hoa Kỳ, khuyên mọi người không nên tổ chức. Tại sao? Tại vì sức mạnh tu học của các anh em đạo hữu của chúng ta chưa đầy đủ lực lượng thanh tịnh. Nhưng sự phát tâm giàu mạnh của anh em đó đã làm cho mọi người ngạc nhiên và thấy sức mạnh của Thượng Đế rõ rệt. Nếu chúng ta hướng thượng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì mọi khó khăn chúng ta có thể vượt qua. Dầu cho khối tà đã ghim, đã phá, đã đủ thứ len lỏi vào tổ chức của Vô Vi, nhưng rốt cuộc Vô Vi đã tự thành lập. Tất cả mọi người đã thấy rõ sự phá phách không phải là đường lối tu học, sự thật thà với chính mình mới là đường lối tu học. Tất cả anh em Hoa Kỳ đã bỏ tất cả sự động loạn, trở về với sự chân giác thật thà với chính mình, để đem lại một cuộc an vui cho chúng. Ngày hôm nay đã đạt thật, dư luận rất nhiều. Tôi không có cơ hội đọc báo, tôi không có cơ hội nghe mọi người nói chuyện, nhưng mà đêm thanh tịnh tôi cũng thấy rõ. Những lời hăm dọa, kể cả cõi thiên liên cho đến người phàm, để đưa khôi này xuống địa ngục, đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc, thân ai nấy nhờ, tâm ai nấy tịnh, pháp ai nấy hạnh, ý chí là vô cùng. Mọi người đã tề tụ chung nhau hành tiến trong 3 ngày thanh tịnh và cảm nhận được luồng điển sáng suốt và thanh nhẹ hỗ trợ cho chúng ta vô cùng, và để cho mọi giới thấy rõ rằng sự hòa đồng và lòng từ bi của con người vô vi chính một khối nhỏ ra tổ chức. Anh em cũng mở rộng trước thiên liên, ân cần mở rộng rước lão sư vào, xưng danh và tá danh, nhưng mà vô vi là không danh, vẫn rước những người xưng danh và tá danh. Chính vị lão sư này đã được diện kiến tôi 2 lần, kể cả lần này là lần thứ 3. Lần thứ nhất đã hứa với tôi không tái nhập xác của Thành Quang, rồi cũng trở lại. Vì sao? Vì sự nhu cầu, mong muốn của những người ở thế gian tu mà không hiểu được lối tu, cứ cho rằng thiên liên là chánh. Cho nên đã rước nhiều lần, đi đi lại lại. Cho nên tôi đã phê phán trầm cuôn bằng và cho thấy rõ rằng ta có pháp tu, dù con ma nhắc ta tu, ta cũng thành thật lo tu là đúng hơn. Không nên lợi dụng thiên liên nữa và tạo sự đau khổ, nghiệp tâm sẽ dồn nhập và đưa chúng ta càng ngày càng xuống dốc, không có tiến triển nổi. Đến khi tôi đến Auckland, lão sư cũng vào xin gặp tôi một cách run rẩy tội nghiệp, nhưng mà tôi không bao giờ lấy sự nhẹ chèn ép sự nặng. Hòa thương yêu trong xây dựng, tôi cũng xin ngài và xin hứa với ngài chúng tôi sẽ tổ chức theo thiện ý, và chúng tôi vẫn yêu cầu tất cả phải mở cửa. Những vị nào muốn đến đóng góp với chúng tôi về thiên liên xây dựng cho chúng tôi trên đường tu học trong cuộc hành hương trọng đại mà chúng tôi đã khao khát trở về nguồn cội, chúng tôi luôn luôn đón rước. Lão sư cũng rất mãn nguyện và hãnh diện rằng ta sẽ có cơ hội dự đại học. Đến lúc đó lão sư đã bận một cái áo xanh rất sang trọng, nhưng mà cái áo sang trọng đó không được đi theo chiều hướng sang trọng của nó, nhưng mà chỉ ngồi ở một xó đó mà thôi, rồi run rẩy lần lượt lên. Trình bày và giảng giải cho mọi người biết rằng ngài hướng độ mọi người trục có nhiệm vụ như thế. Nhưng phần sáng suốt của ngài muốn voi lên vì kiếp trước đã tu học, nhưng mà đi vào trong đường lối trì trệ, nói ta tu xa gia đình, bỏ tất cả lạc đà người tu, không phải, sai lầm ở chỗ đó, tạo nghiệp mà không hay. Cho nên ngày nay ngài muốn chuộc tội và muốn tu nhiều hơn, muốn làm sao có được công quả nhiều hơn. Cho nên ta nhập thể xác của Thanh Quang thì có cơ hội tu học. Qua những lời minh giải của chính tôi đã hỗ trợ cho ngài không ít, ngài cũng vẫn học, chỉ lặp đi lặp lại những lời của tôi nói. Nhưng lúc đó Sự cầu nguyện của mọi người hướng thượng thì luồng điển của Thượng Đế chánh giác Ngài giáng lâm đứng trước mặt mọi người. Chính lão sư phải quỳ lại Ngọc Đế trước mặt mọi chúng sanh. Lộ diện rõ rệt và để cho mọi người ý thức rằng cõi thiên liêng không phải nhất thiết là tiên phật, nhưng mà trình độ cũng như chúng ta thiếu gì. Tôi đã nói rất nhiều, tôi đã giảng rất nhiều trong băng phụ ái mẫu ái, tất cả những cuốn băng mà các bạn được nghe và phân tích đã thấy rõ những cái gì xảy ra ngày hôm nay, tôi đã nói trước rồi. Cho nên các bạn được phối hợp ở kỳ này thì vững tâm, tin nơi chính mình, tin nơi khả năng của chính mình và khai triển phần sáng suốt để cung ứng cho muôn loài và vật tương lai về phần thanh điển. Không còn một sự nghi ngờ nào và không còn một sự mê chấp nào ở tương lai có thể xảy đến với các bạn nếu các bạn thực tâm tu và ý thức rõ đường lối tu học hiện tại của chúng ta. Những sự pha dèm bên ngoài, những thiên liêng giang lâm vẽ bùa làm phép đều là không đúng các bạn. Sự thật của nó là thanh quang điển lành là được. Nếu các bạn không hành, không tu, không triển, không khai thông, không thanh tịnh là các bạn không nhận đoán được thanh quang điển lành. Đó là tình thương của đấng cha trời. Còn những biểu hiện xuống thế gian đây là chỉ gom vài lời giảng để thức tâm các bạn mà thôi. Những lời giảng đó đưa rõ cho các bạn thấy rõ chân lý và hành khư trực lưu thanh để nhận cái pháp quang ở bên trên quang chiếu cho các bạn hằng đêm hỗ trợ cho tâm hồn các bạn càng ngày càng tiến. Do bạn hành mới đạt đạo, chứ không phải là nhờ thiên liêng vẽ hai ba cái, đập hai ba cái mà các bạn thành đạo đâu. Không, các bạn sẽ lạc đường trong một khối. Các bạn cảm thấy nhẹ, các bạn cảm thấy đổi chiều hướng, cũng như các bạn đi picnic mà thôi. Ngày nay các bạn đi cảnh này, rồi mai các bạn đi cảnh kia, thì các bạn phải cắt ra tổng cảnh đó và bảo vệ cảnh đó mà thôi. Các bạn thích người này thì ca tụng người này và bảo vệ người này. Chứ kỳ thật là các bạn phải tự thanh lọc mới có sự chứng minh của bề trên. Trên đường tu học, cuộc đời đã cho chúng ta thấy phong ba bão táp liên tục đập vào chiếc thuyền trên cuộc hành hương này. Các bạn đã cũng thấy rõ rồi. Sự mong muốn của các bạn không thành đạt được. Tại sao? Vì các bạn sức trượt nhiều hơn thanh. Các bạn lợi dụng sự sáng suốt của thiên liêng mà quên sử dụng phần thanh tịnh của chính mình. Thì các bạn phải bị thua lỗ chỗ đó. Rồi đâm ra kỳ thị nhóm này nhóm nọ. Kỳ thật ta là một nhóm rồi. Ta không lập ta, ta không thanh ta, ta không giải thoát cho chính ta, không có cứu được ai. Ngày hôm nay các bạn thấy rõ khả năng của các bạn là vô cùng, nên sử dụng quyền đó. Tự mổ xẻ lấy mình, tự khai thông lấy mình, tự đọa lấy cái phần ô trược bất chánh của chính mình để nung nấu phần thanh cao vô cùng. Nhiên hậu mới có hạnh từ bi tiên hóa. Cho nên các bạn thấy rõ trong kỳ đại hội vừa qua, anh em thương yêu xây dựng cơ mở học hỏi trong thanh tịnh và sáng suốt. Ba ngày đại hội thanh tịnh, hội trường thanh tịnh, đường thánh điển làm việc rất dễ dàng, hỗ trợ cho mọi tâm linh tiến hóa. Phần tà tự động phải giáng, các bạn phải hiểu điều này. Chúng ta cầu nguyện trở về với chân giác Phật học. Chúng ta cầu nguyện đi quy không để thành đạo. Thì chúng ta không có ôm một cái thể xác nào tại thế nữa. Chỉ ôm một tâm thức thanh nhẹ của chính chúng ta. Chúng ta đã đầy đủ điều kiện của Thượng Đế ân ban từ hơi thở tới hành động. Nên sử dụng phần sản xuất vô cùng đó để tiến hóa. Thượng Đế đã nhắc đủ điều, cho chúng ta nhiều cơ hội để chứng minh rõ rệt. Thức hòa đồng của khối vô vi càng ngày càng mở rộng. Mọi giới có thể tham gia học hỏi, rồi chính nó phải có trách nhiệm thành lập với nó. Không có một người nào có khả năng thành lập cho nó, chính nó là người phải thành lập. Mỗi vị thiên liên giam lầm đều xưng rằng ta thanh lọc cho nhà ngươi. Nhưng mà triệu triệu tỷ tỷ ức người, Thượng Đế làm một việc cho mọi việc. Hỏi cho Thượng Đế phải đi thanh lọc mọi người, xuống xác để thanh lọc mọi người sao? Không. Lời vàng tiếng ngọc của người, một câu nói của người là đủ rồi. Vì chúng ta có tri thức, chúng ta có sự phán xét của nội tâm, chúng ta hiểu rõ ta hơn, ta phải thức tâm và sử dụng quyền năng đó.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bạc Bàn, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Lương Quốc Định phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Hoàng Anh gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Như vậy thì cái sự hiểu biết của mình về sự nhiệm vụ của những vị Phật trên và trong các hành động của mình hướng tâm tới những vị trên, nó giúp mình thăng hoa hơn hay là mình hiểu biết?
Mình hướng
về cái nguyên lý thì
mình hướng tâm là một chuyện mà mình hành là một chuyện. Đức Phật hỏi vợ ông gì, ông Thích Ca, làm sao bây giờ là kêu Thích Ca? Ông cũng tu trôi chết, bỏ ăn bỏ ngủ ngồi thiền hoài, ông mới sáng cái óc ông, rồi ông mới thuyết giảng cho mọi người nghe. Người ta nghe Đức Thích Ca buông bỏ, người ta không có muốn làm gì, vì ổng là người muốn bỏ đạt thành. Óc của người không muốn tin, muốn đạt thành phải buông bỏ tất cả những chuyện trong tâm thức. Ngay và ngày còn bỏ mà. Chúng ta có mấy đồng bạc cũng tiếc, làm sao chúng ta lên đạt được? Không sao á, chuyện của trời cho. Lấy gì chứng minh trời cho? Làm gì có sự hiện diện thể xác của chúng ta đây? Sự cấu trúc của sinh viên từ mấy niên bây giờ mới hình thành cái xác ngồi đây. Mà lần cuối cùng này mà không cảm thích phần hồn để đi về khỏi Phật thì đành làm ma quỷ vậy mà thôi. Có hơn ai được đâu. Súng ống chế tạo càng ngày càng văn minh, đâu có giết được ai đâu. Phần hồn vẫn còn trơ chịu tội, không có tránh khỏi tội của mình. Luật nhân quả đó, hiểu được luật nhân quả càng hiểu tu, càng tu càng thấy những gì trời Phật đã an bài may mắn vô cùng. Cái tâm mình mà đầy đủ rồi thôi, mình không có tham muốn chuyện ngoài thì không có bị sóng gió, không bị nạn. Cái tham muốn chuyện ngoài là sẽ bị nạn, chắc chắn như vậy.
Cũng trong thể hy sinh, trong khóa một có một câu hỏi là khi một người trước khi chết, cái giấy hy sinh hiến cho con mắt hoặc là một bộ phận nào trong cơ thể để cho khoa học hoặc là cho một người bệnh nhân nào cần đến, tại sao hành động này không được xem như là một hành động hy sinh mà lại bị ở kiếp sau thì phạt và bị đùa.
Đó, cái đó không phải là cái nguyên điển hy sinh. Cái này hy sinh thấy rằng tôi muốn cứu người sống trở lại mà tôi không biết căn quả của con người đã đi thế nào. Hy sinh cho khoa học, hy sinh rồi rốt cuộc cũng không hy sinh được và không cứu được đối phương. Chỉ có tạm mà thôi. Thì tôi hy sinh cặp mắt của tôi hy sinh cái thận của tôi chỉ giúp người đó mấy năm thôi, không có làm được cái gì. Còn cái hy sinh kia là khác, cái hành hy sinh kia là khác. Thấy rõ hồn vía, hy sinh trong cái hồn để cứu tận độ. Còn cái này hy sinh kia là mới hiểu một góc thôi. Nếu mà hiểu người mà hy sinh cặp mắt đó, họ hiểu trọn là cặp mắt cũng không giúp người đó sống, không chết. Rồi người đó cũng phải thọ cái nghiệp của họ. Cái nghiệp của họ làm sao, họ sai lầm sao thì họ phải chịu lấy và họ phải học, phải tiến. Nhân nào quả nấy mà mình hy sinh đó không được. Cho người ta nghiên cứu chơi vậy thôi chứ kỳ thật không có đưa đi đến đâu. Sự thật không đi đến đâu. Rồi cái người mà được thọ cặp mắt đó muốn cảm ơn người chết đi cũng cảm ơn không được. Hai cái liên hệ không có tiến hóa nổi. Cho nên hy sinh không đúng cách. Còn hy sinh đúng cách là khác. Phải biết cái hồn. Hy sinh tận đáy lòng của chúng ta. Và tôi gần chết, tôi viết cái giấy, tôi chết rồi tôi cho cặp mắt. Tôi còn sống, tôi cho người ta móc mắt cho người kia, cho cha tôi, tôi báo hiếu. Cái đó động lòng ta. Còn cái này tôi chết rồi mới được móc mắt tôi. Tôi may chứ. Bởi vì cái đó tôi cũng xài không được, tôi cho người ta. Tôi chết mà. Thấy không? Tôi ký giấy tôi cho trước khi tôi chết. Tôi chết rồi mới được lấy. Hấp hối rồi mới được lấy. Thì cái đó có phải hành hy sinh đó. Có cái hành hy sinh mà bây giờ cha tôi đang bệnh này, cha tôi cần cái cặp này, tôi cho cái cặp. Cha tôi cũng làm được. Cha tôi cần cặp mắt, tôi cho cặp mắt. Tôi chịu đuôi để cho cha tôi sống. Đó là đạo mặt trời. Hành hy sinh khác nhau. Lúc tôi còn sống này, tôi chịu chết mất cặp mắt cho cha tôi chịu đuôi giao cặp mắt của tôi cho cha tôi. Được. Thế nên chính cái lòng thương cảm. Còn cái kia là tôi không xài, tôi không có xài đâu.
Kính thưa Đức Thầy, tại sao người xưa có nói kẻ học đạo như ngưu mao, kẻ thành đạo như sừng thỏ? Đức Phật Thầy Tây An bên Phật giáo Hòa Hảo cũng có nói, bản đạo thì đông, nhưng chở một xuồng dông, tức là cái xuồng nhỏ không đủ. Xin Thầy giải thích dùng cho con. Vĩnh Thụy.
Kính thưa Việt Nam, cúng mê tín dị đoan
luôn luôn tưởng ông thần ở sát bên mình, buồn mình. Thành ra ai cũng sống trong ý lại, không có tự thức và tự tu. Còn vô vi là mình ngược lại 100% những đường lối đó. Tự thức tự tu, dấn thân vào cảnh ma quỷ cũng không có ngán nữa, không sợ nữa. Thì mình mới tiến tới Phật giới dễ dàng. Cái ma quỷ mình sợ làm sao mà ông Phật là cao hơn con ma, mà mình lại sợ con ma làm sao mà đợi cha rằng mình gặp được ông Phật. Không sợ ông Phật, mình tu khai triển cái thanh tịnh thì thích hòa đồng nó có. Hai cái đương nhiên nó phải tương ngộ. Cho ông Phật là bình đẳng, không có ác ý. Phật từ bi bình đẳng, không ác ý. Tại sao mình phải sợ? Nhiều người đây vô chùa thấy hình ông Phật sợ, thét nó quen, làm nó thần kinh yếu. Nghe Đức Phật là sợ, nhưng mà không biết Phật là bình đẳng, từ bi, trong xây dựng. Cho nên nước Việt Nam khổ, nhưng mà tương lai người khổ hiểu được nguyên lý của nhà Phật là rất dễ tu hướng về Phật, và những người đó sẽ xây dựng cái đất nước tốt ở tương lai.
Có những khi mà ngồi thiền đó, mình biết cái xác mình nó quẹo, cái đầu quẹo qua bên, nhưng mà lúc đó mình xài cái ý mình nói cái xác quay ngược lại đi, nó tự động giống như robot nó chỉ của mình nghe.
Phải đó, mình điều khiển luôn điện từ đó. Nếu mà nó làm gì nữa đâu, nó làm pháp luân chuyển ba cái là nó hết. Chứ pháp luân chuyển chỉ là làm cái đem cái thân khí để quá giản, như sự tự vô của nó là. Cho nên tu vô vi là thực chất khai triển tinh vi hợp thời nhất. Con người tự nhiên nó bao mình đã hiểu được bên trên. Rồi một lần, lúc nào mà con diễn kiến được Phật thân, cõi thấp cũng được, nghe được mà hiểu được liền. Đó thì một người phát triển cũng nghe chưa hiểu, cũng chưa hoàn. Người ta nói rất ngắn gọn mà mình phải hiểu, hiểu sai lầm của mình mới sửa được. Con gặp Như Lai là chỉ có vỡ trách con thôi. Cho nên là không lời Phật nói ưng vô sở trụ, di sanh vì tâm, khứ phải không ra đâu. Nhưng mà ngày nay con phải thở nghiệp bài quan get one free là bài free cái tâm chặt cho đó, bài quan get one free cho đó. Ông ra nhà giàu mà sao ông cũng giàu mà thì ông về giàu vợ giàu con là đúng rồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.